Cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Sau khi cửa hàng tiện lợi 7-Eleven bị cáo buộc bóc lột nhân viên với mức lương 10 đô la một giờ, nhiều người quan ngại về sự công bằng nơi làm việc tại Úc. Tuy nhiên, việc bóc lột đối xử tệ bạc với nhân viên không chỉ diễn ra ở những tập đoàn lớn có hàng triệu cửa hàng trên khắp thế giới như 7-Eleven. Đây là chuyện thường ngày ở huyện với các nhà hàng nhỏ, cửa hiệu cà phê hay cửa hàng bán lẻ trên khắp nước Úc. Cuộc điều tra của SBS Radio đã hé lộ phần nào câu chuyện đằng sau những tô phở, chiên gỏi cuốn hay bánh mì Việt Nam mà ai cũng đồng ý là rẻ và ngon. Hình ảnh ghi nhận bằng camera bí mật cho thấy một số nhà hàng ở Melbourne đã không làm đúng quy định khi thuê mướn người. Một số nhân viên chỉ nhận được 6 đô la cho một giờ làm việc. Bích Ngọc và Trinh Nguyễn tìm hiểu trong phóng sự đặc biệt sau đây. Trong vai một sinh viên Việt Nam đi xin việc có mang theo một camera bí mật, SBS gõ cửa nhiều nhà hàng tại Melbourne, hỏi chuyện và bí mật ghi hình các quản lý và chủ người Việt để tìm hiểu mức giá thị trường cho tiền lương mà du học sinh Việt Nam được trả khi làm việc ở khu vực này. Và đây là những điều mà SBS ghi nhận được khi đóng vai sinh viên.
Giữ lương một tuần ạ?
Dạ, tuần sau sẽ trả lương cho tuần đó. Như vậy, tránh cái tình trạng làm vài bữa nghỉ.
Cho con hỏi lương bao nhiêu ạ?
Nếu mà con hỏi đó thì chú trả lương. Tại vì con chú chưa biết con làm sao mà con hỏi lương thì chú trả sorry nha.
Nếu mà lương trả, mình lương trả cash hay là lương trả qua bank ạ?
Trả tiền mặt.
Trả tiền mặt ạ? Cho con hỏi lương bao nhiêu được không ạ?
Chưa được, không nói được bởi vì mình phải vào mình xem mình làm như thế nào làm.
Nhưng mà khoảng bao nhiêu mà?
Không có
hỏi minimum thôi, ví dụ là 10 đồng là mình trả nhận cáp hả chị? Nhận tiền mặt. Cái lương mình trả theo ngày hả chị?
Thử việc 120 trả
tiền mặt.
Thì cái khớp cho em làm 12 tiếng thôi, không 12. Làm nhiều. 7 giờ sáng thì về 7 giờ tối.
Ngày lễ thì mình có lương khác không anh?
Lương
bình thường.
Lo cái phần đây đừng lo, em cứ làm tốt việc đi là không có dễ đâu. Cứ làm anh thấy là anh biết.
Ra là tại chỗ cũ em làm lương cao hơn.
Em làm lương nhiêu?
Em làm lương đến 17 lần.
17 đồng hả?
Dạ.
17 đồng là lương phục vụ bên đâu trả nổi 17 đồng không?
Ở đây có phần
nhiều sinh viên Việt Nam mới bỡ ngỡ qua Úc thường kỳ vọng những người chủ gốc Việt sẽ chiếu cố cho họ. Theo lẽ thường, được làm việc với những người đồng hương của mình sẽ thoải mái hơn khi nói cùng một ngôn ngữ. Thế nhưng điều tra của SBS cho thấy những sinh viên này thường bị trả lương thấp và trở thành nạn nhân của vấn đề bóc lột. Mức lương thị trường của du học sinh Việt Nam phổ biến từ khoảng 8 đô la đến 12 đô la một giờ tùy vào kinh nghiệm. Thế nhưng vẫn còn con số thấp hơn. Helen Nguyễn, từng là du học sinh, chia sẻ với SBS, cô nhận được mức lương 6 đô la một giờ cho 3 tuần thử việc, cùng với những lời mắng nhiếc sỉ nhục của người chủ. Helen Nguyễn cho biết là câu chuyện này đến nay vẫn còn là cơn ác mộng đối với cô.
Họ bảo rằng là thấy mình còn bé, mình đi làm tội nghiệp quá, thì họ mới nhận mình với mức lương training là một ngày là 35 đồng. Hiểu của mình rất là vui. Mình đâu có biết cái mức lương tối thiểu ở Úc là 15-16 đồng đâu. Họ hứa với mình. Họ bảo rằng là khi mà mình làm lâu rồi, họ sẽ tăng lương cho mình. Người ta chửi mình như lắm, miệt thị mình. Rồi bảo rằng là mình là con nhà giàu qua rồi gì này nọ. Đó.
Sau khi trò chuyện với bạn của mình, Helen phát hiện mức lương mình được trả quá thấp. Nhưng cô vẫn tin tưởng vào người đồng hương tại một đất nước xa lạ mà cô vừa đặt chân tới. Mặc kệ những lời chửi mắng, Helen cho biết cô hy vọng trang trải được phần nào chi phí sinh hoạt, tự giúp mình và đỡ cho gánh nặng gia đình từ Việt Nam. Thế nhưng mọi chuyện tệ hại hơn.
Lên cái đỉnh điểm luôn, là lúc đó họ chửi cả cha mẹ mình. Họ bảo rằng cha mẹ mình nói chung ra không biết dạy mình, là một đại khái như họ chửi nói chung ra là không có tốt gì cha mẹ mình. Thì mình mới giận quá, mình mới nghĩ làm. Rồi xong sau họ mới chửi mình, họ mới bảo rằng mình ăn cháo cá bát. Thì lúc đó mình mới rất là sợ, mình sợ thật sự á. Họ giống như đe dọa mình rất là sợ. Rồi lúc đó mình mới làm, mình cũng đi về nữa. Rồi sáng hôm sau á, thì họ mới gọi điện thoại mình, họ mới liên tục gọi cho mình luôn. Cái mình cũng sợ, cái mình cũng bắt máy, cái họ mới chửi mình. Rồi xong cái họ kêu là mày trả tao lại cái áo mà lúc đó là tao đã cho mày mượn cái mà mặc mà đi làm. Rồi lúc đó mình mới sợ quá, rồi mình mới lúc đó trả cái áo lại cho người ta. Mình ra ngoài xe đi, mình không dám gặp mặt chủ, mình chỉ để trên bàn đó, rồi xong mình mới chạy đi thôi.
Số tiền 35 đô la cho một ngày làm việc vẫn được Helen để dành trong ống heo tiết kiệm như một lời nhắc nhở về cuộc sống vất vả đắng cay tại Úc những ngày đầu.
tới bây giờ mình vẫn còn rất là sợ họ. Tới bây giờ mình còn không thể nào mà mình suy nghĩ được gì nhiều nữa. Mình không thể quên được cái ký ức kinh khủng lúc mà mới vừa qua đó. Mình vẫn còn giữ cái số tiền đó trong ống heo kìa, để mà mình nhắc nhở mình là hồi đó mình đã chịu cực như thế nào. Chỉ có được 35 đồng mà làm 6 tiếng đồng hồ thôi.
Cuộc điều tra của SBS cho thấy nhiều sinh viên có chung mẫu số của sự bóc lột. Angie Phan, một sinh viên Việt Nam đang theo học tại ngôi trường danh tiếng của Melbourne, chia sẻ cô vẫn còn ám ảnh khi nhớ lại công việc đầu tiên làm thêm ở Úc. Người chủ gốc Cambodia thậm chí còn canh giờ khi cô đi toilet và tỏ ra khó chịu khi cô ngồi xuống ghế nghỉ mệt vì phải làm việc liên tục 12 tiếng đồng hồ.
Em tủi thân quá, em khóc chứ. Em vừa làm vừa khóc. Em vừa làm vừa khóc thì người ta không có happy. Người ta nói với người kia giống như là người ta đang ép em như vậy á. Cái làm mấy ngày nhưng mà người ta theo dõi kỹ lắm. Tức là em thấy even là làm, khi làm không phải làm công nhân mà em thấy làm như làm công nhân. Tại người ta giám sát là một nửa tiếng phải làm bao nhiêu cái cuốn vậy đó, mà cuốn nhiều và cuốn nhanh lắm, cuốn mệt lắm. Thì người ta kiểu đó với lại, tức là mọi người trong đó đều bị đối xử như vậy chứ không phải riêng em. Nhưng mà em thấy là cái chuyện đó, rồi ăn uống thì ăn có 5 phút buổi trưa. Thật ra không phải 5 phút nữa, mấy đứa kia nó vừa ăn vừa ăn vừa làm, bỏ vô miệng miếng cái làm, bỏ vô miệng miếng cái cuộn bánh cuộn này mà em thì mệt quá, em ngồi em ăn. Thì mà có mấy phút mà người ta không có happy, còn even em đi toilet, em đi theo giám sát như gì. Thì em biết là cái đó là bất hợp pháp. Nhưng mà vì em cần em làm. Nhưng mà giống như cái mức lương ở cái khu sinh và hoặc nô phục phạt nó như chỉ như vậy thôi. Thì em muốn thì em làm, chứ không có mấy cái khác.
Việc bóc lột những người lao động dễ tổn thương đã phá hoại hình ảnh của Úc và đe dọa ngành kỹ nghệ xuất khẩu lớn thứ hai của Úc là giáo dục, với trị giá lên đến 17 tỷ đô la. Theo thống kê mới nhất của Cơ quan Giáo dục Quốc tế Úc, hay còn gọi là Australia Education International, hiện có khoảng 462.411 sinh viên đang học tập tại Úc, trong đó có 22.404 sinh viên Việt Nam, xếp thứ tư về số lượng sinh viên du học tại Úc, sau Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc, chật vật để có được việc làm với mức lương tối thiểu. Tổ chức công bằng tại nơi làm việc Fair Work Ombudsman cho biết, trong năm tài chính 2015-2016, Fair Work Ombudsman hoàn thành 1.894 hồ sơ tranh chấp cho các công nhân đang làm việc tại Úc với một loại visa nào đó. 95% các vụ tranh chấp liên quan đến vấn đề trả lương thấp, trái phép. Trong số 1.894 vụ, thì ngành khách sạn phục vụ cung ứng thức ăn chiếm 30%, sau đó là công việc hành chính chiếm 20%, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 8%, tiếp theo là bán lẻ và xây dựng. Phát ngôn nhân của Ủy ban Công bằng nơi làm việc, Fair Work, khẳng định với SBS rằng Fair Work nhận thức được thực tế là các doanh nghiệp nhỏ đang lạm dụng và bóc lột những nhân viên có cùng sắc tộc với mình một cách cực kỳ nghiêm trọng.
The agency is focused on ensuring more is done to ensure culturally and
Fair Work tập trung vào việc bảo đảm các doanh nghiệp ở những lĩnh vực đa dạng văn hóa và ngôn ngữ hiểu và tuân thủ luật lao động Úc. Chúng tôi hiểu rằng có những trở ngại về văn hóa và các nước trên thế giới có hệ thống luật pháp khác nhau, nhưng Fair Work muốn doanh nghiệp nâng cao nhận thức và hiểu rằng tất cả các doanh nghiệp đang hoạt động tại Úc cần phải hiểu và áp dụng luật Úc
and apply Australian laws.
Mới đây vào tháng 2 năm 2017, một cặp vợ chồng Malaysia sống ở Brisbane đã bị tòa thượng thẩm phạt 200.000 Úc kim vì bóc lột nhân viên của họ, những người có chung nguồn gốc sắc tộc. Khi phán xử tội danh của nhà hàng này, thẩm phán Sumita Vasta nhấn mạnh hiện tượng bóc lột những người đồng hương đặc biệt đáng quan ngại.
It would seem that if someone from a particular culture comes to Australia and is employed by somebody else from that same background.
Có vẻ như nếu một di dân từ một nền văn hóa khác đến Úc và được làm việc với những người có chung nguồn gốc sắc tộc với mình, họ sẽ ngay lập tức cảm thấy tin tưởng và thoải mái. Bằng nhiều cách khác nhau và không tuân theo luật pháp Úc, nhà hàng này đã bóc lột 5 nhân viên một cách cực kỳ nghiêm trọng.
Điều mà nhiều người thắc mắc là làm cách nào những người chủ trả mức lương rẻ mặt này có thể qua mặt ATO, Sở Thuế Úc và giới hữu trách. Cindy Nguyễn cho biết chủ nhà hàng của anh dặn dò một cách kỹ lưỡng về cách đối phó với nhân viên sở thuế khi làm việc tại nhà hàng.
Theo là trả bằng tiền mặt và chỉ có trả 8 đồng một giờ thôi. Lúc đó thì mới qua, thứ nhất là chưa hiểu được luật lệ bên này và giống như cũng chưa có nhiều kinh nghiệm và bằng cấp cũng chưa có. Thì chủ nhà hàng có nói là mình nếu có ai hỏi hay là có ai giống như là vô hỏi thì mình chỉ nói là mình là con cháu trong nhà phụ giúp chị, phụ giúp anh chị trong coi hàng quán thôi chứ không phải là nhân viên.
Trong khi đó, Lộc Lâm, một sinh viên Việt Nam khác cho SBS biết một chiêu thức mà chủ nhà hàng nơi anh từng làm việc đã áp dụng.
Trước đây anh đi làm nhà hàng thì kiểu như giống như là họ sẽ có triển khai cuốn sổ là sổ chính thức, tức là sổ chính thức đó thì họ ghi tên rất là ít nhân viên. Ví dụ chẳng hạn như cái nhà hàng nó cần phải chừng 10 người trong một ca đi, nhưng mà họ chỉ ghi được khoảng 4 người thôi, còn cái sổ phụ đó, là một cái sổ khác đó, thì họ lại ghi là 10 người và phân công thời gian trực của 10 người đó. Nó là cái cách thành ra là tới lúc mà họ chẳng hạn như họ tổng hợp lại cái đấy thì họ chỉ nộp cái sổ chính thôi, còn cái sổ phụ thì họ vẫn giữ.
Khi SBS ghé đến các nhà hàng tại những vùng có đông người Việt sinh sống như Footscray, Springvale, San Albans, hầu hết các nhân viên tại đây đều là người Việt. Trao đổi với ông Nguyên La, Chủ tịch Hội Thương gia Á Châu Footscray FABA với hơn 30 thành viên, ông khẳng định đây là thỏa hiệp ngầm ở phía trong để công việc trôi chảy và tiểu thương trong hoàn cảnh cạnh tranh vì sự sống còn nên họ làm bậy.
Là xảy ra là bởi là hai bên, người chủ nhân và cái người mà chịu chấp nhận coi như là thiệt thòi. Mà nếu như cái người mà sinh viên hay là cái người làm thuê đó cương quyết rằng là họ phải được trả lương đúng họ mới làm đó, thì cái chuyện đồng bậy này nó không xảy ra. Cho nên là đây cũng là một cái phần lỗi của người sinh viên. Thực sự ra đây là mỗi chuyện nó không có dễ giải quyết. Tại vì có người thì chịu là cam tâm, là chịu thiệt thòi. Thì cái người kia thì sẵn sàng là chịu phạm pháp. Chủ tiểu thương cũng thấy rằng là coi như là biết tiếng Việt với nhau thì dễ truyền đạt ý tưởng lẫn nhau, tại vì nhiều tiểu thương tiếng Anh cũng không chắc gì là giỏi, cho nên là cái sự lẫn lộn có vừa tốt vừa xấu lẫn lộn. Phần đông cũng là dạng là family business, lấy công làm lời, họ cố gắng rằng là tạo cho cái món hàng có cái tính giá cạnh tranh, cho nên thì họ phải tìm đủ cách để thuê mướn rẻ, cái overhead nó thấp xuống. Trong cái vị trí mà tiểu thương ngày hôm nay đó là trong một cái hoàn cảnh rất là cạnh tranh.
Trả lời câu hỏi của SBS, tại sao người sử dụng lao động Việt Nam lại thích thuê nhân viên Việt Nam hơn những nhân viên thuộc nguồn gốc khác? Ông Mekaho, là Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Victoria Street tại Richmond, đồng ý rằng giao tiếp thuận lợi hơn.
Một số người sẵn sàng nhận lương thấp vì rào cản ngôn ngữ. Họ không thể tìm được việc làm ở những nơi khác như McDonald's, Hungry Jack's hoặc làm các nhà hàng khác vì quốc tịch của họ, và họ có cảm giác rằng ngôn ngữ của họ không đủ tốt để làm việc trong xã hội phương Tây. Họ đã chọn nhà hàng Việt Nam bởi vì họ được giao tiếp và làm việc với người Việt Nam, cộng đồng của họ. Nếu họ thấy vui, họ có thể làm tiếp. Nếu không thì thôi, đó là sự lựa chọn của họ. Chúng ta không thể lúc nào cũng có thể đổ lỗi cho người chủ được.
Ông Mekaho cũng cho rằng thức ăn của Việt Nam rẻ hơn nhiều so với các nước khác. Ông lập luận, trong khi tô phở Việt chỉ có 10 đô la, một món ăn Ý phải đến 25 đô la, 30 đô la. Doanh nghiệp Việt Nam chịu nhiều áp lực.
Ở Victoria Street thuộc Richmond, khi gia đình tôi mới mở cửa tiệm, chỉ có 5 nhà hàng. Bây giờ hiện có 55 nhà hàng. Chúng tôi phải cạnh tranh thế nào đây? Ngoài Richmond ra, còn có hàng trăm nhà hàng Việt Nam, Sunside, Footray, San Eben, High Street. Hiện có hàng ngàn nhà hàng Việt Nam, rất khó để cạnh tranh.
Giáo sư Yu Cheong Tam từ khoa luật của Đại học Melbourne cho biết, văn hóa đồng lõa là nguyên nhân khiến nạn bóc lột trở nên khó giải quyết. Nghiên cứu của Yu Cheong cho thấy rằng sự không tuân thủ luật lao động xảy ra ít nhất vào giữa những năm 1980. And that's one of the
hardest things in terms of moving forward. Đồng lõa là điều khó nhất để giải quyết việc này. Không chỉ những người chủ không muốn tiết lộ, mà người lao động cũng không muốn tố cáo chủ nhân của họ. Một số sinh viên đang vi phạm visa của họ khi làm việc nhiều giờ hơn mức quy định. Vì vậy, họ nghĩ rằng nếu họ khiếu nại đến Fair Work Ombudsman, cơ quan này sẽ chuyển thông tin cho Bộ Di trú. Do đó, họ có thể phải đối mặt với việc bị trục xuất. Việc tuân thủ luật lao động là trách nhiệm của chủ nhân, đó không phải là điều mà nhân viên phải xuống nước mới có được.
Dân biểu của tiểu bang Victoria, bà Marsha Thompson, nhấn mạnh bà hiểu những khó khăn mà các doanh nghiệp nhỏ phải đối mặt và kêu gọi chấm dứt sự bóc lột trong cộng đồng.
Tôi hy vọng những thực khách bước vào nhà hàng sẽ đồng ý trả nhiều hơn một chút để bảo đảm những người đang phục vụ họ và nấu nướng trong bếp được trả lương đúng mức. Và chúng tôi sẵn sàng trợ giúp trong quyền hạn của mình để giúp họ tuân thủ luật pháp.
Theo định nghĩa của Salvation Army, nô lệ thời hiện đại là tình trạng bị bóc lột mà một người không thể từ chối. Trong đó, nạn nhân bị đe dọa, ép buộc bằng bạo lực, lạm dụng sức lao động hay bị lừa gạt. Theo Salvation Army, hiện có khoảng 4.300 nô lệ tại Úc và con số này thực tế cao hơn rất nhiều. Tổ chức này đang nỗ lực để ngăn chặn tình trạng nô lệ hiện đại có thể phát triển tại Úc. Jenny Stanger, giám đốc quốc gia của dự án End Modern Slavery của Salvation Army cho SBS biết, việc bóc lột sinh viên quốc tế là bước đi tiên đề dẫn đến vấn nạn nô lệ hiện đại.
Well, we regularly get contacted by all kinds of temporary visas.
Nhiều nạn nhân đang ở Úc với nhiều loại visa ngắn hạn và tạm thời liên lạc với Salvation Army. Họ phải làm việc trong điều kiện tồi tệ và nhận tiền mặt. Những trường hợp này chưa phải là nạn nhân của vấn đề nô lệ thời hiện đại, nhưng là ngưỡng rất gần với nạn nô lệ.
Situation, but they are one step away from slavery.
Trả lời câu hỏi của SBS về số lượng du học sinh quốc tế hiện đang bị bóc lột ở Úc, Jenny Stanger cho biết rất khó để đo lường được con số này.
One of the reasons it's difficult is so many international students are vulnerable.
Một trong những lý do rất khó để tìm ra con số này vì hiện nay có quá nhiều sinh viên quốc tế cảm thấy sợ hãi khi tìm đến sự giúp đỡ. Họ không biết họ có thể tin tưởng ai. Họ không biết điều gì sẽ xảy ra nếu họ tiếp cận các dịch vụ trợ giúp. Những gì chúng ta biết được là sự bóc lột trong nền kinh tế của Úc đang bùng nổ, từ ngành kỹ nghệ lau dọn đến các nhà hàng, ngay cả trong ngành xây dựng.
Cleaning to restaurants to even the construction industry.
Vào tháng 10 năm ngoái, chính phủ Úc công bố thành lập The Migrant Workers Task Force, một lực lượng đặc nhiệm mới nhằm bảo vệ cho lao động di dân. Migrant Workers Task Force ra đời nhằm bảo đảm di dân đi làm tại Úc được bảo vệ trước sự bóc lột của những chủ nhân vô lương tâm. Lực lượng đặc nhiệm mới này sẽ xem xét và áp dụng một loạt các biện pháp nhằm bài trừ nạn bóc lột sức lao động của những công nhân dễ bị lạm dụng như công nhân có tay nghề cao đến Úc làm việc và du học sinh đi làm thêm ở Úc. Một trong số đó là tăng hình phạt đối với những chủ nhân có hành vi bóc lột công nhân và gian lận sổ sách. Một khung hình phạt mới nặng hơn dành cho những vi phạm nghiêm trọng được tạo ra và sẽ được áp dụng với bất kỳ chủ nhân nào cố ý lừa gạt công nhân, bất kể quy mô doanh nghiệp nhỏ hay lớn. Tuy nhiên, nhiều sinh viên quốc tế vẫn cảm thấy thất vọng khi cho rằng chính phủ chưa làm tròn trách nhiệm. Angie Phan chia sẻ với SBS.
Thế thì người ta muốn người ta vẫn có thể điều tra ra, người ta có thể cài người vô đó để mà phát hiện cái chuyện trốn thuế đó. Nhưng mà em thấy nó vẫn nhan nhản đi thôi. Em thấy cái chuyện đó nó nhan nhản như vậy và em thấy thật tình em thất vọng cái chuyện đó. Tại em nghĩ hả, đâu cái đó đâu có phải là chuyện khó để cho chính phủ, mà người ta nếu như người ta muốn vào cuộc thì người ta at least người ta cũng sẽ giải quyết được vài case chứ. Còn này đầy đó đó.
Phát ngôn nhân của Ủy ban Công bằng nơi làm việc Fair Work cho biết vai trò chính của họ là nâng cao nhận thức trong cộng đồng.
Là cơ quan quản lý, chúng tôi có vai trò giám sát và thực thi luật lao động, nhưng vai trò chính của Fair Work là tập trung vào việc giáo dục cộng đồng về các quyền lợi và nghĩa vụ tại nơi làm việc. Chúng tôi khuyến khích những người công nhân đang bị bóc lột, tiết lộ và chia sẻ tình trạng của họ bằng cách nâng cao nhận thức về quyền lợi tối thiểu của người lao động và tuân thủ nếu phù hợp.
Jenny Stager từ tổ chức Salvation Army mong muốn chính phủ làm việc nhiều hơn để bảo vệ nguồn lực của nền kinh tế Úc.
International students make a lot of money.
Sinh viên quốc tế mang lại lợi tức cho ngành giáo dục của Úc, thúc đẩy ngành du lịch. Họ đóng góp rất nhiều vào nền kinh tế của chúng ta. Đây là đối tượng cần phải được tôn trọng và ủng hộ. Lời khuyên của tôi là, ngay cả khi các em sinh viên cảm thấy sợ hãi và không biết nên tin tưởng vào ai, các em không nên chịu đựng trong im lặng nữa, mà hãy tìm kiếm sự giúp đỡ.
Not suffer in silence any longer and to reach out for help.